vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thân cùng trình bày với chúng ta về cái lộ trình hoặc là tiến trình được hiến định trong cái việc bầu cử của nước Mỹ. Đây là một vấn đề thu hút sự chú ý của toàn thế giới, đặc biệt rất nhiều người Việt quan tâm tới kết quả bầu cử này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Dạ vâng, thưa anh, bầu cử của Úc và bầu cử của Mỹ thì là bầu cử của Mỹ có cái điểm gì đặc biệt để mà người dân so sánh hai nơi để dễ hiểu thưa anh?
Vâng, thì bầu cử của Mỹ đó, thật ra là không có dựa vào cái lá phiếu phổ thông. Cái lá phiếu phổ thông ở đây có nghĩa là đếm từng cái số phiếu của từng người, mà là dựa vào cái lá phiếu cử tri đoàn hay là gọi là đại cử tri. Lý do là Mỹ thì họ có 50 tiểu bang và hiến pháp của họ ấn định là tổng số phiếu của các tiểu bang dựa vào cái tỷ lệ dân số, tổng số phiếu là 538 phiếu. Mỗi tiểu bang có cái số phiếu cử tri đoàn khác nhau. Cái vị ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu cử tri đoàn thì cái vị đó sẽ được đắc cử tổng thống. Nhưng mà mỗi tiểu bang có cái số phiếu khác nhau và cái tiến trình đếm phiếu nó cũng khác nhau. Luật lệ bầu cử từ mỗi tiểu bang họ đưa ra cũng khác nhau. Thành ra cho tới khi nào, tuy là bây giờ đó thì các cơ quan truyền thông, đặc biệt là thông tấn xã AP, The Associated Press, họ đã đưa ra những cái con số mà ứng cử viên hai bên thắng những cái tiểu bang nào. Nhưng mà cái tiến trình pháp lý đó thì là nó chưa có hoàn tất, mà nó sẽ còn thêm một vài bước đi nữa thì nó mới hoàn tất.
Dạ thưa anh, thế thì nếu mà phổ thông đầu phiếu, tức là từng lá phiếu cử tri không có quan trọng, thế thì tại sao Mỹ vẫn cứ kêu gọi là từng mỗi cá nhân, từng cử tri hãy cùng ra để bỏ phiếu càng nhiều càng tốt? Thì cái nó không quan trọng thì đi bỏ phiếu làm cái gì thưa anh?
Vâng, nó không phải là không quan trọng, nhưng nó rất là quan trọng, nhưng mà nó không có cái yếu tố quyết định ứng cử viên nào sẽ đạt được đủ 270 phiếu cử tri đoàn. Nếu như chị Mai Hoa còn nhớ, trong cuộc bầu cử vào năm 2016, bà Hillary Clinton đã chiếm được gần 69 triệu phiếu, trong khi Tổng thống Trump thì cách đó cỡ khoảng gần 3 triệu, thì cỡ khoảng chừng 66 triệu phiếu. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn đắc cử là tại vì Tổng thống Trump đã thắng được 306 phiếu cử tri đoàn. Và bà Hillary Clinton chỉ có được có 200 mấy phiếu cử tri đoàn mà thôi. Thì có nghĩa là cái thắng đó thì mình phải thắng đúng những cái tiểu bang. Và nếu mà mình thắng một cái tiểu bang mà mình thắng quá nhiều, trong khi những cái tiểu bang chiến trường thì mình lại thua. Thì mình lại thua cái tiểu bang đó thì mình lại mất cái lá phiếu cử tri đoàn. Cái điều quan trọng ở đây cũng nên nêu ra đó, thì chúng ta có một cái truyền thống thực tế là thông thường là vài ngày sau cái ngày 3 tháng 11 là cái ngày bầu cử, thì các cơ quan truyền thông, các thông tấn xã dựa vào số phiếu mà họ nhận thấy được từ các tiểu bang, họ sẽ cộng lại và họ sẽ xem coi có ứng cử viên nào đã được hơn 710 phiếu. Và như chúng ta còn nhớ thì cuộc bầu cử vào năm 2016 cũng vậy. Khoảng chừng một ngày sau cái ngày bầu cử thì các cơ quan thông tấn đã công bố là Tổng thống Trump đã đắc cử. Và sau đó bà Hillary Clinton cũng một hai ngày sau thì bà đã chấp nhận cái kết quả bầu cử đó, chứ bà không có chờ cho tới cái ngày cuối cùng. Và cũng trong cái trường hợp tương tự năm nay, thì mãi cho đến ngày thứ bảy ở Úc của mình ở đây, tức là ngày thứ sáu ở bên Mỹ, tức là sau 3 ngày sau ngày bầu cử đó, thì các thông tấn xã mới công bố là ông Joe Biden ông đạt đủ hơn 270 phiếu, và như vậy có nghĩa là ông đã đắc cử.
Thế nhưng mà vẫn có những cái tiến trình luật pháp đang được thực hiện, và người ta nói rằng là cái tiến trình luật pháp này nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả, thì anh có thể giải thích rõ hơn và cử tri đoàn nó ảnh hưởng như thế nào trong cái tiến trình này?
Vâng, thì sau khi mà cái ngày bầu cử xong đó thì các tiểu bang có tới ngày 8 tây tháng 12 để giải quyết hết tất cả những cái vấn đề khiếu nại tranh chấp và xác định cái số phiếu cử tri đoàn. Thành ra là luật pháp họ cũng đã dự liệu tới cái trường hợp là sau cái ngày bầu cử thì có thể là một trong hai ứng viên, là có lúc có cả hai ứng viên họ sẽ nộp đơn lên tòa để khiếu nại về cái vấn đề bầu cử. Thì khi chúng ta nói đến cái vấn đề khiếu nại ở đây đó thì nó có ba cái lĩnh vực, ba cái khía cạnh khác nhau. Cái khía cạnh thứ nhất là những cái cáo buộc là có gian lận, thì cho tới bây giờ thì không có bằng chứng gì cho thấy có những cái sự gian lận nào đáng kể. Và trong các cái cuộc nghiên cứu trước đây đó thì người ta cũng không có nhìn thấy có những cái sự kiện gian lận đáng kể.
Thưa tôi xin cắt ngang là rất nhiều Facebook người Việt chia sẻ vô số những hình ảnh, những clip cho thấy là có gian lận bầu cử. Thì cái điều này được giải thích như thế nào thưa anh?
Vâng, thì chúng ta phải xem những cái kết quả của tòa. Thì tòa cho tới bây giờ đấy thì không có, đã có khoảng hơn 10 đơn kiện mà phía bên Tổng thống Trump đã nộp vô tòa. Thì hầu như các cái đơn kiện đó đã đều bị bác bỏ là tại vì không có bằng chứng cho thấy có những cái gian lận nào đáng kể. Họ có một vài thành công trong các cái đơn kiện đó nhưng mà nó không có liên quan đến vấn đề gian lận. Cái thành công thứ nhất là ví dụ như khi mà những cái người quan sát viên của hai đảng đó ở một vài cái thùng phiếu thì là được quan sát, nhưng mà họ kêu cái ban tổ chức thì họ kêu đứng xa ra một chút, cỡ khoảng chừng 3-4 thước. Thì bây giờ họ muốn đứng lại được đứng gần hơn là khoảng chừng 1.5 thước cho tới 2 thước để họ dễ dàng quan sát. Thì tòa cũng ghi nhận cái điều đó là cho phép coi như là họ được đứng gần hơn. Và cái thứ hai nữa là những cái lá phiếu gửi qua bưu điện đó thì là để qua một bên. Giờ những cái lá phiếu được gửi qua bưu điện mà đóng cái dấu bưu điện ngày 3 tay hoặc là trước ngày 3 tay nhưng mà nhận sau ngày 3 tay thì được để qua một bên chứ không được để chung. Nhưng mà cho tới bây giờ thì không có bằng chứng gì cho thấy có những cái sự gian lận gì đáng kể. Cái khía cạnh thứ hai đó là những cái lá phiếu bất hợp lệ. Những cái lá phiếu bất hợp lệ này đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái lá phiếu mà khi ví dụ như người ta gạch cái tên người này xong người ta lại gạch bỏ, người ta gạch qua tên người khác. Hay là khi lá phiếu đã gửi về đó thì nó bị nhăn hoặc là nó bị dính nước. Rồi bây giờ phải coi như là điều chỉnh nó lại sao để mà có thể đếm được. Một trong những cái vấn đề có bất hợp lệ hay không á, là có một số tiểu bang thì họ nói rằng nếu mà ai bỏ phiếu bằng bưu điện, miễn là cái dấu bưu điện từ ngày 3 tây tháng 11 đổ lại, thì cho dù có nhận sau ngày 3 tây tháng 11, cho dù có nhận tới ngày 6 tây tháng 11 thì vẫn được đếm. Có một số tiểu bang thì họ nói là cho tới 9 ngày 9 tây tháng 11 vẫn được đếm. Thì bây giờ nó đang có một cái sự tranh cãi là những cái lá phiếu như vậy là có hợp lệ hay không. Thì cái việc đó thì tòa cũng sẽ giải quyết, nhưng mà có vẻ như cho tới bây giờ đây thì những cái số phiếu đó nó không có đủ nhiều để mà làm thay đổi được cái kết quả bầu cử. Cái khía cạnh thứ ba là khi mà ở cái tiểu bang mà có cái sự chênh lệch nó rất là xích sao, chẳng hạn như ở Wisconsin, cái tỷ lệ khác nhau có 10.000 phiếu. 10.000 phiếu mình nghe thì nó nhiều, nhưng mà tại vì nó có hàng triệu phiếu thì được coi như là một cái tỷ lệ xích sao, thì một trong hai ứng cử viên đều có quyền được yêu cầu đếm phiếu lại. Tương tự như vậy ở tiểu bang Georgia cũng cách nhau khoảng 12.000 phiếu, thì chính cái tiểu bang đó họ đã tự động họ đếm phiếu lại. Thì nó có ba cái khía cạnh như vậy mà đôi khi nếu mà chúng ta gọi là vội vã đi đến một cái kết luận là những cái trường hợp như vậy cho rằng là có gian lận hết thì cái đó là nó không đúng với sự thật.
Và tiếp tục cái câu chuyện hồi nãy là anh nói mà Hoa cắt ngang là cái tiến trình luật pháp để mà công nhận 270 cái lá phiếu của cử tri đoàn đã ảnh hưởng tới kết quả ra sao?
Vâng, thì có nghĩa là như hồi nãy tôi có trình bày đó, mỗi tiểu bang đều có cái số phiếu cử tri đoàn khác nhau tùy theo dân số. Chẳng hạn như tiểu bang California có 55 phiếu cử tri đoàn, Texas có 38 phiếu cử tri đoàn, ở New York có 29 phiếu cử tri đoàn. Thì bây giờ các cái tiểu bang đó là họ cho hai bên cho tới ngày 8 tháng 12 là thời hạn sau cùng để giải quyết hết tất cả những cái vấn đề khiếu nại về cái số phiếu bầu. Thì tới cái ngày đó các tiểu bang sẽ chính thức công nhận ai là cái người thắng cái lá phiếu cử tri đoàn ở tiểu bang đó, đó là ngày 8 tháng 12. Tới ngày 14 tháng 12 thì những cái người cử tri đoàn, những cái người gọi là đại cử tri đó, thì họ sẽ chính thức bỏ phiếu bầu dựa theo cái kết quả mà các tiểu bang đã chứng thực vào ngày 14 tháng 12. Tới cái kết quả của ngày 14 tháng 12 đó thì phải được giao cho nhà nước ở Washington vào ngày 23 tháng 12. Những cái lá phiếu đó phải mang đến cho Quốc hội ở Washington vào ngày 23 tháng 12. Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có một cái phiên họp chính thức lưỡng viện vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021, khi mà họ mở hết những cái lá phiếu cử tri đoàn đó ra để họ chính thức họ đếm. Thì sau khi họ chính thức họ đếm mà cái ứng viên nào có trên 270 phiếu thì sẽ được chính thức công bố cái người đó sẽ là tổng thống của Hoa Kỳ trong cái nhiệm kỳ tới.
Vậy sao mới đến ngày 6 hay là 7 tháng 11 thì người ta, các hãng truyền thông lớn và uy tín chẳng hạn như là AP đã dự đoán rằng là ông Biden đã vượt quá con số cần thiết là 270 cử tri đoàn. Nếu như mà đến ngày 8 tháng 12 các đại cử tri đoàn mới bỏ phiếu thì làm sao, ở đâu ra con số 270 đó thưa anh?
Vâng, thì như tôi có trình bày đó, đây là một cái truyền thống thực tế. Cái hãng thông tấn AP thì họ đã làm cái công tác này từ năm 1848. Có nghĩa là họ có hơn 4.000 phóng viên, rồi hàng trăm chuyên gia về máy vi tính để mà họ thu thập tin tức, rồi họ gửi người đến từng cái phòng phiếu, từng cái nơi mà đếm phiếu để họ thu thập những cái con số ở từ chỗ các cái quận, các cái phòng phiếu. Rồi từ những cái con số phiếu đó đó thì họ mới cộng lại. Thì khi mà họ cộng lại á, thì họ ra cái công bố là cái ứng viên nào thắng được cái tiểu bang đó. Thì khi mà họ làm cái công tác đó, tại vì cái công tác này đó là họ đã làm coi như là hơn 200 năm qua, gần 200 năm qua. Thì lúc nào cũng vậy, nó đã, cái truyền thống nó đã đi theo như vậy. Và đối với cái kỳ mà năm bầu cử năm 2016 thì nó cũng giống y chang như vậy, nó cũng không có gì khác. Có nghĩa là không có ai mà chờ cho tới ngày 6 tháng Giêng năm 2017 mới công nhận kết quả là tổng thống Trump đắc cử, mà chỉ một ngày sau cái ngày bầu cử vào đợt năm 2016. Hình như vào năm 2016 thì cái ngày bầu cử là ngày 7 tháng 11, thì chỉ sau một ngày là ngày 8 tháng 11 là đã có kết quả bầu cử rồi, và tất cả mọi người đều đã chúc mừng tổng thống Trump. Và sau đó một ngày nữa thì là bà Hillary Clinton, bà cũng đã chấp nhận là tổng thống Trump thắng cử. Còn cái chuyện còn lại thì không có ai để ý hết, tại vì những cái chuyện đó, những cái chuyện thủ tục thôi. Chỉ riêng có lần này đó là tại vì bên Tổng thống Trump nộp đơn khiếu nại ở một vài tiểu bang. Và chúng ta cũng nên nói như thế này là bất cứ một cái ứng viên nào thì cũng có được quyền đệ đơn để mà xin khiếu nại. Cái chuyện đó nó cũng là một cái chuyện bình thường, chứ nó cũng không có cái chuyện gì gọi là nó quá ngạc nhiên. Nhưng mà dĩ nhiên là những cái bước kế tiếp đó là tùy theo cái bằng chứng của cái bên mà khiếu nại họ đưa ra đó, họ có bằng chứng gì cụ thể hay không. Thì nếu như họ không có bằng chứng cụ thể thì tòa án sẽ ra cái phán quyết rất là nhanh. Và theo tôi nghĩ đó thì tất cả mọi người cũng nên có một chút sức kiên nhẫn, là cái hệ thống của Hoa Kỳ họ có đủ cái cơ chế để họ giải quyết những cái tranh chấp này, và họ sẽ giải quyết một cách rất là nhanh. Và tôi nghĩ rằng cho tới ngày 8 tháng 12 thì cũng còn 4 tuần lễ nữa thì mọi việc nó cũng sẽ đâu ra đó.
Thưa anh, liệu có một cái sự thay đổi nào cho đến khi mà các đại cử tri, các cử tri đoàn thực sự bỏ phiếu vào ngày 8 tháng 12 và cái kết quả nó đi ngược với lại cái tiên đoán của AP và các hãng thông tấn lớn không anh?
Thì nếu mà dĩ nhiên có những cái, nếu như mà có bằng chứng của những cái sự gian lận đáng kể với cái số lượng phiếu lên tới hàng ngàn hay là hàng chục ngàn đó, thì lúc đó thì cái kết quả sẽ có thể sẽ được xem xét lại. Vào năm 2000 thì nó cũng có
không,
một cái...
Có lẽ anh giải thích rõ hơn là cái cách mà thành lập cái cử tri đoàn và họ dựa vào đâu để họ bỏ phiếu. Có khi nào họ bỏ phiếu mà ngược lại với lại cái số phiếu của phổ thông đầu phiếu không?
Dạ. Vâng, thì cái cách thành lập cử tri đoàn là các tiểu bang á, là họ đề cử cử tri đoàn và họ ra lệnh là các cái người mà đại diện cho cử tri đoàn đó thì họ phải bỏ phiếu theo đúng cái lệnh mà tiểu bang đó nó đưa ra. Còn nếu như mà tới cái ngày mà họ bỏ phiếu mà nó không đúng á, thì là cái quốc hội của Hoa Kỳ đó có quyền phản đối, và khi phản đối đó thì họ sẽ thảo luận. Và ở một số tiểu bang đó thì những cái người mà không có bỏ phiếu theo cái lệnh của tiểu bang đưa ra là đôi khi là phải bị tuyên án, có phải là bị truy tố và bị tuyên án nữa. Thành ra cái việc đó thì nó coi như là ít có khi nào xảy ra lắm. Và cho dù có một cái người nào họ phá rào, ví dụ như tiểu bang ra lệnh là cái tiểu bang mà ví dụ như tổng thống Trump thắng, họ ra lệnh cho cái người đại cử tri đó phải bỏ phiếu cho tổng thống Trump, mà cái người đại cử tri đó không làm theo và bỏ qua cho ông Biden, thì thứ nhất là cái cá nhân đó là họ phải có thể bị truy tố trước pháp luật. Cái thứ hai, khi mà lên tới quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng đó, thì phía bên đảng Cộng Hòa họ sẽ có quyền phản đối và họ sẽ yêu cầu phải sửa lại cái lá phiếu đó, chứ không phải tự cái người mà đại diện đó họ muốn làm gì thì làm. Và đổi ngược lại thì cái tình hình nó cũng giống y chang như vậy. Cái người nào mà đại diện cho cái tiểu bang mà ông Biden thắng thì có trách nhiệm phải bỏ phiếu cho ông Biden. Nếu mà họ không bỏ cho ông Biden mà họ bỏ cho ông Trump thì thứ nhất là họ vi phạm luật pháp. Thứ hai là khi vào cái ngày 6 tháng Giêng thì bên đảng Dân Chủ họ có quyền phản đối cái lá phiếu đó, và sẽ có một cái cuộc thảo luận rồi đi đến một cái biểu quyết. để mà xem lại cái lá phiếu đó, và một là loại cái lá phiếu đó qua một bên, hai là nói rằng cái lá phiếu đó là không thể nào để bỏ cho một cái bên mà không có chiến thắng, mà phải bỏ cho cái bên chiến thắng.
Vậy có nghĩa rằng là các phổ thông đầu phiếu từng mỗi cử tri, mặc dù không có tiếng nói trực tiếp quyết định vào kết quả tổng thống, nhưng có cái tiếng nói rất là quan trọng vào cái chiến thắng của tổng thống, bởi vì cử tri đoàn không thể nào đi ngược với cái số đông những lá phiếu từng cử tri ở tiểu bang của mình.
Đúng vậy, là cái người cử tri đoàn thì nói đúng ra họ chỉ làm một cái công tác hình thức mà thôi. Còn cái lá phiếu của các cái cử tri đi bầu, nó mới là cái lá phiếu quyết định. Không thể nào là cái người cầm cái lá phiếu đại diện cho những cái cử tri đi bầu có thể nào bầu ngược lại được. Là nếu mà ai cũng mà làm được như vậy đó thì cái hiến pháp của Hoa Kỳ là hoàn toàn nó sẽ không có vận hành được, nó sẽ không có hiệu quả. Và những cái việc này khi mà các nhà lập pháp đầu tiên người ta nghĩ ra thành lập đất nước Hoa Kỳ, người ta đã phải nghĩ tới những cái chuyện như vậy. Thậm chí người ta còn nghĩ tới cái việc là nếu như mà cái số phiếu nó bằng nhau thì việc gì sẽ xảy ra. Thành ra là tôi không nghĩ là chúng ta nên quá lo xa với những tình huống mà tôi nghĩ là không thể nào xảy ra được.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất là nhiều cho những chia sẻ của anh ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.